Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 15 tháng 7 năm 2015, nhằm ngày 30 tháng 5 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Đức Phật và con đường trung đạo. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, chúng ta mới vừa nghe một lời dạy của Đức Phật Thế Tôn ở trong kinh Pháp Cú. Tài sản của cải sẽ là tai họa đối với kẻ ngu. Lưu ý rằng Đức Phật không bảo rằng tài sản của cải là tai họa, không. Trong một số bản kinh khác, Đức Phật vẫn tán thán ca ngợi, khích lệ những con người sống ở đời phải nỗ lực cố gắng để học hành, để có nghề nghiệp xứng đáng, để tạo dựng cho mình một cái đời sống vật chất đầy đủ. Nhưng không chỉ cho mình, còn cho vợ con cha mẹ, giúp đỡ cho thân bằng quyến thuộc. Cho nên Đức Phật không bảo rằng tài sản của cải từ nó là tai họa. Cái tai họa nó nằm ở cái chỗ là khi mà cái tài sản của cải đó nằm vào ở trong tay của kẻ ngu thì đó quả là tai họa. Tại sao vậy? Đây là một cái sự thật mà ai cũng có thể nhìn ra được hết. Với người mà biết sử dụng đồng tiền thì tiền đó là hiền như Phật. Đối với người không biết sử dụng tiền bạc thì cái bạc đó nó ác như ma vậy. Tại sao? Một người mà biết sử dụng đồng tiền, biết sử dụng cái tài sản của cải của mình để lo cho con em của mình học hành nên người, để giúp đỡ cho bà con quyến thuộc của mình vào những lúc xa cơ thất thể, bệnh tật hoạn nạn, mình biết sử dụng cái đồng tiền đó để lo cho cha cho mẹ, lo cho con cho cái, biết sử dụng đồng tiền đó để mà giúp đỡ cho những kẻ nghèo khó, những kẻ gặp tai ương hoạn nạn ở trong đời. Của cải như vậy, tài sản như vậy, đối với một kẻ trí, một con người sẽ biết lấy cái đồng tiền đó, tài sản đó mà tạo dựng cái phước đức cho đời sống của mình, làm lời lạc cho biết bao nhiêu người quý vị. Và đó là cái điều mà ta thấy được ngay ở trong cái thời đại này đấy. Một trong những người giàu nhất của thế giới là Bill Gates. Ông ta cùng với người vợ lập ra một cái hội từ thiện. Một cái hội từ thiện để giúp đỡ cho những quốc gia nghèo khổ, giúp đỡ cho những dân tộc phi châu mang bệnh tật này, mang bệnh tật khác, giúp đỡ về những cái chương trình nghiên cứu để mà chế tác ra những thứ thuốc mà điều trị cho những cái dịch bệnh ở tại những quốc gia như vậy. Tài sản đó đâu phải là tai họa. Của cải đó đâu phải là tai họa, mà chính cái tài sản của cải đó là cái phương tiện để có thể giúp đỡ cái việc bao nhiêu người tạo nên cái nền phước cho đời sống của mình mỗi ngày mỗi sâu dài. Nhưng đối với kẻ ngu, quả nó là tai họa. Kẻ ngu là kẻ nào vậy? Đức Phật Đạo của Phật gọi những kẻ ngu không phải là những người không có học mà gọi là ngu. Bởi vì học cái mà không đáng học thì đối với Đạo Phật mà nói, kẻ có học đó vẫn chỉ là kẻ ngu mà thôi. Học để mà biết rượu chè cờ bạc, học để mà biết ăn chơi, thì cái học đó đối với Đạo Phật càng học bao nhiêu càng sâu vào ở trong cái ngục tù của si mê bấy nhiêu. Học để mà biết gian lận, học để mà biết xạo trá, hại người hại vật, cái học đó chẳng có nghĩa gì, chẳng giúp ích được gì cho mình, cho đời hết tất cả. Một cái kẻ mà gọi là kẻ ngu ở trong cái đạo của Phật là kẻ mà không nhìn ra được sự thật, cho nên lấy giả làm thật, cho nên lấy thật xem như giả. Bởi vì không nhìn ra sự thật, cho nên đối với một kẻ như vậy, kẻ đó sẽ sống ở trong những cái ảo vọng mê mờ tâm tội, không nhìn ra được cái giá trị thực sự của của cải vật chất, để rồi chỉ biết lao đầu vào làm sao kiếm của cải cho thật nhiều bằng tất cả mọi phương cách. Bởi vì một kẻ ngu không nhận ra rõ được cái sự thật của nhân của quả, cho nên cứ tưởng rằng mình có thể đi ăn cắp ăn cướp mà có thể làm giàu sang cho đời sống của mình, không biết rằng chính cái của cải tạo dựng bằng những cái thứ bất chánh như vậy, nó đưa mình vào tù vào tội, nó làm khổ cho biết bao nhiêu người chung quanh của mình. Cho nên cái lời của Đức Phật dạy rất rõ, tài sản của cải là tai họa cho những kẻ ngu. Nó giống như một con dao hai lưỡi đó quý vị. Cái con dao đó nằm ở trong tay của một người biết sử dụng, dao đó sẽ làm lời lạc cái việc bao nhiêu người khác. Cái dao đó mà nằm trong tay một đứa con nít, dao đó sẽ trở lại làm hại chính bản thân của cái người con nít đó. Thì đối với một kẻ ngu mà nằm trong tay tài sản của cải, nó cũng sẽ để như vậy. Cho nên cha mẹ con cái có một bộ phận đối với con cái, đó là phải biết trao cái tài sản này lại cho con cái của mình trước khi mình qua đời. Nhưng mình nếu chỉ trao cái tài sản đó cho con cái mà trúng cái đứa con nó hư hỏng, trúng cái đứa con chỉ biết ăn chơi hư đốn, cái tài sản đó nó sẽ làm hại nó, làm hại cuộc đời của nó. Và cái đó ta sẽ thấy rất rõ. Cho nên Đức Phật cũng bảo rằng cha mẹ đó, trước khi mà trao tài sản cho con cái của mình, phải biết làm sao cho nuôi con nó ăn học nên người, phải biết làm sao trang bị cho con tất cả những cái khả năng cần thiết để nó có thể sống một cuộc đời tốt đẹp ở giữa đời này. Còn nếu như mình không trang bị cho con những cái đó, không giúp cho con ăn học nên người, mà vội vàng trao tài sản cho con, chính là mình trao cái con dao vào ở trong tay của một đứa con nít. Chính tài sản đó chứ không phải cái gì khác sẽ đẩy cái đứa con của mình đi vào con đường ăn chơi sa đọa, rượu chè cờ bạc hư hỏng. Tai họa chính nằm ở cái chỗ như vậy. Cho nên đối với một cái kẻ mà hiền lành thì tiền là Phật, mình có thể sử dụng đồng tiền làm nên bao nhiêu những điều phúc lợi cho mình, cho gia đình của mình, cho thân bằng quyến thuộc của mình và cho cả toàn xã hội này đấy. Còn mình mà không biết dùng cái đồng tiền đó thì rồi cái tiền đó nó trở lên hại mình, hại cha mẹ con em của mình, hại thân bằng quyến thuộc của mình, hại cả cái xã hội này đấy. Cho nên Đức Phật dạy một cái điều rất là cụ thể như chúng ta mới vừa nghe ở trong kinh Pháp Cú đó. Tài sản của cải là tai họa đối với kẻ ngu, nhưng mà đó sẽ là gì? Nó sẽ là phước lành cho những người có trí. Ở trong đạo của Phật, kẻ ngu và người trí phân biệt một điều rất rõ. Ở một nơi khác Đức Phật từng dạy những người tu thế này: các con phải sống ở đời như thế nào? Không phải là để cho thiên hạ đừng chê cười. Không, Đức Phật không dạy như vậy. Tại sao vậy? Bởi vì trong cái thiên hạ đó, đâu phải ai cũng là kẻ trí hết đâu, mà cũng sẽ có biết bao nhiêu kẻ ngu nữa. Trong cái thiên hạ đó, có người đạo đức, có người sống không đạo đức. Trong cái thiên hà đó có người xấu ác, có người hiền lành. Một cái kẻ mà rượu chè say sưa đêm ngày, kẻ đó làm sao không chê cười những cái kẻ mà chẳng biết cờ bạc rượu chè, phán quý vị. Một kẻ mà biết xạo trá gian manh lường gạt, kẻ đó làm sao có thể ca ngợi những cái kẻ hiền lành thật thà chất phác đâu. Thậm chí họ còn cho những kẻ đó là kẻ ngu nữa. Cho nên Đức Phật không dạy các thầy là các con phải sống như thế nào, đừng để cho thiên hạ chê cười không. Bởi vì một kẻ giả dối thì kẻ đó không làm sao mà không chê cười cái kẻ thật thà. Một kẻ mà gian manh thì chẳng làm sao mà không chê cười những cái người chất phạt. Một cái kẻ rượu chè cờ bạc thì chắc chắn không thể không chê cười những kẻ chẳng biết ăn chơi, chẳng biết rượu chè, chẳng biết cờ bạc là gì. Mà Đức Phật dạy thế này, các con phải sống như thế nào, đừng để cho kẻ trí họ chê cười. Đừng để kẻ trí họ chê cười. Kẻ trí là ai? Đó là những con người có học, có hiểu biết thật sự. Hiểu biết cái gì? Hiểu biết về nhân, về quả. Hiểu biết về thiện, về ác. Hiểu biết về đâu là con đường chân chánh, đâu là con đường tà vậy. Hiểu biết rằng đây là cái sẽ đưa con người về khổ đau, đây là con đường dẫn dắt con người về hạnh phúc, an vui. Kẻ trí là kẻ như vậy. Kẻ trí mà biết nhân, biết quả, kẻ trí biết thiện, biết ác, kẻ trí biết chánh, biết tà. Những con người đó, mình sống mà để cho những kẻ đó chê cười, thì đó mới thật là cái điều đáng xấu hổ ở trên đời. Cho nên, Đức Phật dạy, người tu cũng vậy, kẻ ở đời cũng vậy. Ngài không có đánh đồng hết tất cả mọi người như nhau hết cả đâu. Rõ ràng, trong cái trái tim từ bi của Phật, thì tất cả Ngài đều một lòng từ bi như vậy đối xử với tất cả mọi người. Nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng là Phật không biết kẻ này ác, Phật không biết kẻ kia lành, Phật không biết đây là phải, kia là trái không. Đạo của Phật ấy, từng nói tới một cái gọi là vô phân biệt trí, là cái trí tuệ rất cao, cái trí tuệ của Bát Nhã mà chúng ta tụng đọc hàng ngày. Nhưng mà cái vô phân biệt trí không có cái nghĩa rằng là mình không biết kẻ này là thiện, kẻ kia là ác. Mình không biết rằng để mà thấy rõ kẻ này là xấu, kẻ kia là tốt, không. Vô phân biệt trí nó nằm ở trong cái chỗ rằng dù kẻ này là thiện, mình cũng khởi tâm từ bi đối với họ. Dù kẻ kia là ác, mình cũng khởi tâm từ bi đối với họ. Dù kẻ này là người trí, mình cũng khởi tâm từ bi với họ. Dù kẻ kia là kẻ ác, mình cũng khởi tâm từ bi đối với họ. Không bỏ một ai hết tất cả. Trong cái trái tim từ bi không phân biệt một ai để mà mình đối xử với họ hết. Nhưng mà kẻ trí thì mình biết họ là trí, kẻ ngu thì mình biết họ là ngu, kẻ hiền mình biết họ là hiền, kẻ ác mình biết họ là ác. Cho nên trước khi mà đi tới cái chỗ vô phân biệt, mình phải biết phân biệt. Không phân biệt được thiện ác, kẻ đó chắc chắn sẽ bị ác ma lôi kéo. Không phân biệt được chánh tà, kẻ đó 99% sẽ đi vào con đường tà vậy mà thôi. Cho nên lưu ý cái điều Đức Phật dạy, tài sản của cải sẽ là tai họa đối với những kẻ ngu, nhưng mà đối với kẻ trí thì đó chính là cái phương tiện để mà tạo dựng phước báu cho đời sống của mình, làm lời lạc cho gia đình, cho xã hội, cho tất cả mọi người. Nhận rõ như vậy để mình không hiểu lầm vào ở trong cái đạo của Phật, hiểu lầm vào cái lời dạy của Đức Phật mà cho rằng Đức Phật hay đạo Phật ca ngợi cái sự nghèo khó ở trên đời này. Không, Đức Phật không ca ngợi sự nghèo khó đó quý vị. Đức Phật từng bảo một cái điều rất rõ ràng, có những người muốn sống cái cuộc đời khổ hạnh, Ngài đâu có chấp nhận, Ngài đâu tán thán như vậy đâu. Nhưng mà Ngài cũng không chấp nhận, không tán thán những con người sống chỉ để mà hưởng thụ những dục lạc ở trong cuộc đời. Bởi vì đối với Đức Phật, một kẻ mà tự mình ép xác, tự mình sống trong khổ hạnh, có cơm mà không chịu ăn, có xe mà không chịu đi, có nhà mà không chịu ở, cứ đi lang thang chỗ này chỗ khác, một kẻ như vậy là kẻ không xứng đáng với phẩm giá con người. Nhưng mà ngược lại, một cái kẻ mà giàu sang phú quý rồi chìm đắm ở trong cuộc sống ăn chơi trụy lạc, Đức Phật cũng bảo rằng những kẻ đó cũng không xứng đáng với phẩm giá con người. Bởi vì cái nghèo khổ đó, bởi vì cái giàu sang này, tất cả đều hủy hoại cái phẩm giá của con người, tất cả đều không đưa tới cái hạnh phúc an lạc chân thật, tất cả đều không đưa tới sự giác ngộ chân thật. Cho nên cái đạo của Phật được gọi là trung đạo, tức là cái con đường không chìm đắm trong cuộc sống ăn chơi trụy lạc, mà cũng không tự mình hành hạ mình, tự mình ép xác mình, tự mình làm khổ mình và làm khổ bao nhiêu người khác chung quanh của mình như thế. Đạo của Phật là trung đạo. Quý vị, mà quý vị nghĩ lại xem đi, có cái gì ở trong cái cuộc đời này mà trung đạo không đưa con người tới cái hạnh phúc an lạc chân thật? Có cái gì mà trung đạo không đưa tới cái chỗ mà tốt nhất, đẹp nhất của nó đâu? Mình nấu cơm thôi, lửa già quá cũng hỏng, lửa non quá cũng không được. Mình đổ nước vào nồi cơm mà nấu thôi, nước nhiều quá thì thành ra loãng, mà nước ít quá thành ra cơm khô. Mình nấu đồ ăn thì bỏ muối nhiều vào, thì cái muối đó làm mặn cũng chẳng ai ăn được hết cả. Bỏ muối ít quá hoặc không bỏ thì cái đồ ăn lạc quá cũng chẳng ai thích thú về cái thức ăn rồi. Mình làm cái gì mà quá nhanh cũng chẳng hẳn tốt, làm cái gì quá chậm cũng chẳng hẳn là hay. Lệch đi một bên này, lệch sang một bên khác, cái đó không phải là trung đạo. Trung đạo chỉ là đi con đường ở giữa, không nằm bên này mà cũng chẳng nằm ở bên kia. Trung đạo ở trong nhà Phật như vậy. Cho nên mình thấy chỉ có trung đạo thì mới là cái mà đưa con người tới cái hạnh phúc chân thật. Nói một cách khác, trong đời sống của con người, từ mình ép xác, từ mình lười biếng, từ mình nhạt nhẽo, rồi cứ sống hoài cái kiếp ăn mày lang thang chỗ này chỗ khác, không lo nhà lo cửa, không lo vợ lo con, không lo cho con cái của mình ăn học nên người, cái đó nó chỉ tự làm khổ mình, tự làm khổ kẻ khác, không xứng đáng phẩm giá con người. Đó không phải là trung đạo. Ngược trở lại, những con người chỉ biết đam mê làm ăn để mà lo của lo cải, lo tiền lo tài, bỏ bê con cái. Một cái người mà chỉ biết chất tiền chất bạc cho thật nhiều mà không làm lời lạc gì cho ai về cái đồng tiền đồng bạc đó hết, thậm chí ngay cả vợ con mình cũng không cho, cha mẹ mình cũng không nuôi dưỡng, thì một cuộc sống giàu sang của cải như vậy cũng chẳng ích lợi gì cho ai kể cả, nó cũng chỉ là tai họa mà thôi. Cho nên trung đạo chính là con đường của những kẻ trí ở trong cuộc đời này. Mong rằng tất cả Phật tử hiểu như vậy để mình thấy rõ cái đạo của Phật, nó là cái đạo không đi vào con đường cực đoan ở bên này hoặc ở bên kia, không dính mắc vào những chủ nghĩa cực đoan bên này, cũng chẳng dính mắc vào những cái chủ nghĩa cực đoan bên kia. Đã từng có một cái thời mà con người tranh cãi nhau cái chuyện duy vật và duy tâm. Một bên thì chủ trương vật chất và chỉ lo vật chất mà thôi, một bên thì chủ trương cứ lo về tâm không thôi, tinh thần không thôi. Nhưng mà Đức Phật thì không. Đạo của Phật là cái đạo trung đạo. Vật chất nó có cái giá trị của vật chất, tâm linh nó có cái giá trị của tâm linh. Mình không thể bỏ vật chất, bởi vì không có vật chất, không có thực phẩm, con người không thể sống được. Con người ta sống nhờ thực phẩm. Câu đó là câu mà một người sa di phải biết, như là pháp số đầu tiên. Cho nên Đức Phật đâu có chê bai một những cái vật chất của cải trong cuộc đời này đâu. Nhưng mà đồng thời con người cũng phải biết tinh thần nó có cái giá trị của một đời sống tinh thần. Và đó là trung đạo ở trong Phật đó quý vị. Không rơi vào cái chỗ duy vật chẳng bao giờ. Bởi vì một kẻ mà chỉ biết vật chất không thôi, kẻ đó tự đánh mất tất cả cái phẩm giá con người của mình, đánh mất tất cả cái giá trị của một kiếp làm người. Nhưng mà rồi không biết, không màng về vật chất, mà chỉ biết về cái đời sống tâm linh ở trong những cái mê tín cuồng tín, thì một cái đời sống như vậy cũng chẳng phải là cân bằng. Cho nên trung đạo chỉ là vượt lên trên tất cả những cực đoan mâu thuẫn của bên này và bên kia, và chỉ như vậy nó mới mở ra cái con đường đưa tới hạnh phúc an lạc chân thật. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Đường ta đi là đời, đường ta đi là sống, đường ta đi là đạo. Qua không gian đường này chưa từng có, qua thời gian đường này cũng không luôn đi thẳng vào lòng người, không che giấu, đi thẳng vào sự thật, không sai ngoan. Là đường vào không nơi chốn, là đường vào không sắc tướng, là đường vào không chiều hướng, là đường vào không lý luận.
Thông báo: Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo đến quý Phật tử được rõ, thứ bảy tuần này là ngày tu niệm Phật. Khóa lễ sẽ bắt đầu từ 9 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Vậy chùa xin thông báo và kính mời quý Phật tử về tham dự ngày tu học đông đủ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ta như làm sao một đóa hoa rừng dại giữa hoang sơ, đóa hoa mộc mạc không tên gọi, đã gọi hồn thơ say ngẩn ngơ. Ta như làm sao cho đời bao sắc.